Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Text as Data, A New Framework for Machine Learning and the Social Sciences của Justin Grimmer, Margaret E. Roberts và Brandon M. Stewart là một sách phương pháp nghiên cứu về việc dùng văn bản như dữ liệu để tìm hiểu đời sống xã hội. Cuốn sách không xem phân tích văn bản đơn thuần là bài toán chọn thuật toán, mà đặt nó trong toàn bộ quy trình nghiên cứu khoa học xã hội. Nguồn dữ liệu có thể là bài đăng mạng xã hội, tin nhắn, báo chí, tài liệu chính phủ, hồ sơ lưu trữ hay những kho tư liệu số hóa lớn. Mục tiêu là biến các dấu vết ngôn ngữ này thành bằng chứng, có thể hỗ trợ mô tả, đo lường, dự báo và suy luận về hành vi hoặc thể chế. Khung trình bày của sách xoay quanh 5 nhiệm vụ, gồm biểu diễn, khám phá, đo lường, dự báo và suy luận nhân quả. Qua đó, các tác giả nối kết học máy với câu hỏi lý thuyết, thiết kế dữ liệu và kiểm định phù hợp. Đây là sách học thuật, có định hướng thực hành, dành cho người muốn dùng công cụ tính toán mà không đánh đổi tiêu chuẩn lập luận của khoa học xã hội. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, 5 nhiệm vụ nghiên cứu thay cho cách phân loại thuật toán quen thuộc. Điểm tổ chức quan trọng nhất của Text as Data là lấy nhiệm vụ khoa học xã hội làm trung tâm, thay vì bắt đầu từ các nhãn kỹ thuật như học có giám sát hay không giám sát. 5 nhiệm vụ gồm biểu diễn, khám phá, đo lường, dự báo và suy luận nhân quả. Biểu diễn là quyết định biến văn bản thành dạng nào để máy tính và nhà nghiên cứu có thể làm việc với nó. Khám phá là tìm những cấu trúc chủ đề hoặc kiểu mẫu chưa biết trong kho văn bản. Đo lường là xây dựng một chỉ số có ý nghĩa cho khái niệm xã hội, chẳng hạn mức độ một nội dung xuất hiện. Dự báo tập trung vào việc ước lượng chính xác một kết quả chưa quan sát. Còn suy luận nhân quả hỏi liệu một tác động, chính sách hay điều kiện nào đó có làm thay đổi kết quả hay không. Cách chia này có giá trị vì cùng một thuật toán có thể phù hợp với mục tiêu này nhưng không phù hợp với mục tiêu khác. Một mô hình phân loại dự báo tốt chưa chắc tạo ra thước đo hợp lệ và một mô hình tìm chủ đề hấp dẫn chưa đủ để chứng minh quan hệ nhân quả. Vì vậy, sách buộc người đọc xác định rõ mình muốn biết điều gì trước khi chọn công cụ, dữ liệu và tiêu chuẩn đánh giá. Thứ hai, biến văn bản thành dữ liệu là một quyết định lý thuyết, không chỉ là bước tiền xử lý. Cuốn sách nhấn mạnh rằng văn bản vốn giàu ngữ cảnh, đa nghĩa và có cấu trúc phức tạp, nên không tự động trở thành dữ liệu chỉ vì đã được số hóa. Khi nhà nghiên cứu chọn từ, cụm từ, chủ đề, đặc trưng ngữ nghĩa hoặc biểu diễn số học để phân tích, họ đang quyết định phần nào của ý nghĩa được giữ lại và phần nào bị bỏ qua. Đây là vấn đề biểu diễn. Một cách biểu diễn có thể hữu ích để nhận diện nội dung chính trị, nhưng lại kém phù hợp nếu câu hỏi liên quan đến giọng điệu, tác giả, thời điểm hoặc quan hệ giữa các phát ngôn. Do đó, bước chuẩn bị dữ liệu không thể tách rời khái niệm cần nghiên cứu. Sách cũng đặt trọng tâm vào việc xem xét nguồn gốc kho văn bản, quá trình thu thập, mức độ đầy đủ, sai lệch chọn mẫu và các thay đổi trong cách văn bản được tạo ra. Một kho dữ liệu rất lớn vẫn có thể cho kết luận lệch nếu nó không đại diện cho hiện tượng được quan tâm. Lập luận này giúp phân biệt phân tích văn bản xã hội học với việc chỉ khai thác dữ liệu theo hướng kỹ thuật. Nhà nghiên cứu cần giải thích vì sao dấu hiệu ngôn ngữ được chọn thực sự liên hệ với khái niệm xã hội, đồng thời kiểm tra xem sự liên hệ đó có ổn định trong các nhóm, thời kỳ và bối cảnh khác nhau hay không. Thứ ba, khám phá và đo lường cần đi cùng kiểm định giá trị của khái niệm. Text as Data dành vị trí riêng cho hai việc thường bị lẫn lộn là khám phá mẫu hình và đo lường khái niệm. Các phương pháp khám phá có thể giúp nhà nghiên cứu đi qua lượng văn bản quá lớn để đọc thủ công, nhận ra nhóm tài liệu, ngôn ngữ lặp lại hoặc chiều cạnh nội dung bất ngờ. Giá trị của chúng là hỗ trợ quá trình hình thành giả thuyết và mở rộng tầm nhìn của người nghiên cứu. Tuy nhiên, một mẫu hình do máy tìm thấy chưa tự nó là một khái niệm khoa học xã hội đáng tin. Để chuyển từ khám phá sang đo lường, cần xác định rõ đối tượng cần đo, xây dựng quy tắc hoặc mô hình liên kết văn bản với đối tượng đó, rồi đánh giá độ chính xác của phép đo. Sách vì thế đề cao việc đọc, mã hóa và đánh giá của con người như một phần của quy trình, chứ không phải thao tác phụ có thể loại bỏ. Con người cung cấp diễn giải về ý nghĩa và bối cảnh, còn tính toán hỗ trợ xử lý quy mô và nhận diện quy luật. Sự kết hợp này giúp tránh việc đặt tên quá vội cho các cụm từ hoặc chủ đề mà mô hình tạo ra. Nó cũng nhắc rằng độ hợp lý của một chỉ số không nằm ở chỗ thuật toán tinh vi đến đâu, mà ở bằng chứng cho thấy chỉ số ấy thực sự phản ánh khái niệm được tuyên bố. Thứ tư, dự báo chính xác không đồng nghĩa với giải thích hay chứng minh nguyên nhân. Một đóng góp có tính kỷ luật phương pháp của cuốn sách là phân biệt rành mạch giữa dự báo và suy luận nhân quả. Trong dự báo, câu hỏi là liệu thông tin có trong văn bản hoặc kết hợp với dữ liệu khác có giúp ước lượng chính xác một kết quả chưa biết hay không. Tiêu chuẩn chính là hiệu năng trên dữ liệu chưa dùng để huấn luyện, vì mô hình cần hoạt động được ngoài mẫu. Một hệ thống có thể dự báo tốt mà không cho biết cơ chế xã hội nào tạo ra kết quả. Ngược lại, suy luận nhân quả yêu cầu một câu hỏi khác nghiêm ngặt hơn. Nếu điều kiện hay can thiệp thay đổi, thì kết quả có thay đổi vì chính điều đó không? Nhiều hàng dữ liệu hơn, văn bản phong phú hơn hoặc năng lực tính toán mạnh hơn không tự giải quyết được vấn đề này. Nhà nghiên cứu vẫn phải xử lý nhiễu, lựa chọn mẫu, thứ tự thời gian và thiết kế so sánh phù hợp. Khi văn bản đóng vai trò biến kết quả hoặc biến can thiệp, khó khăn còn tăng lên vì chính phép đo từ văn bản có thể mang sai số. Sách không phủ nhận giá trị của học máy trong nghiên cứu nhân quả, nhưng phản đối việc dùng độ chính xác dự báo để thay cho bằng chứng nhân quả. Đây là lời nhắc thiết thực cho những ai dễ suy diễn quá mức từ các mô hình vận hành tốt trên dữ liệu lớn. Cuối cùng, quy trình nghiên cứu tuần tự, lặp lại và có trách nhiệm thay cho tự động hóa toàn phần, thay vì trình bày phân tích văn bản như một chuỗi bước cố định từ dữ liệu đến kết quả. Các tác giả đề xuất một quy trình tuần tự, lặp lại và có tính quy nạp. Nhà nghiên cứu có thể bắt đầu với câu hỏi và lý thuyết, kiểm tra dữ liệu, thử một cách biểu diễn, khám phá các mẫu hình, rồi quay lại sửa khái niệm, dữ liệu hoặc phương pháp đánh giá. Vòng lặp này phản ánh thực tế rằng, việc hiểu văn bản thường thay đổi chính câu hỏi ban đầu. Tuy vậy, tính linh hoạt không có nghĩa là tùy tiện. Mỗi vòng lặp phải đi kèm tiêu chuẩn minh bạch về lựa chọn dữ liệu, mô hình, đánh giá và giới hạn suy luận. Sách cũng đặt những vấn đề như chất lượng dữ liệu, đạo đức, tính đại diện và xác thực vào trung tâm công việc, thay vì xem đó là phần bổ sung sau cùng. Văn bản số có thể ghi lại tiếng nói của một số nhóm rõ hơn nhóm khác, chứa thông tin nhạy cảm hoặc bị chi phối bởi cơ chế của nền tảng tạo dữ liệu. Vì thế, một kết quả hấp dẫn về mặt tính toán vẫn cần được xem xét về tác động và phạm vi áp dụng. Lập trường của sách là thuật toán nên tăng cường năng lực phát triển và kiểm tra lý thuyết về con người, không thay thế sự phán đoán khái niệm của nhà nghiên cứu. Chính sự cân bằng giữa khám phá bằng máy và trách nhiệm diễn giải này tạo nên định hướng xuyên suốt cuốn sách. Kết luận, text as data phù hợp nhất với nghiên cứu sinh. Học viên cao học, sinh viên bậc cao đã có nền tảng nhất định về phương pháp khoa học xã hội cũng như nhà nghiên cứu trong chính trị học, truyền thông, xã hội học, chính sách công, nhân văn số và các lĩnh vực ứng dụng đang làm việc với kho văn bản lớn. Người làm trong khu vực công hoặc doanh nghiệp cũng có thể hưởng lợi nếu cần biến phản hồi khách hàng, tài liệu, tin tức hay nội dung trực tuyến thành thông tin có thể kiểm tra. Lợi ích thực tế của sách không nằm ở việc cung cấp một công thức duy nhất hay hứa hẹn tự động hóa diễn giải. Nó giúp người đọc biết cách đặt câu hỏi đúng, chọn nhiệm vụ phù hợp, đánh giá chất lượng phép đo và giới hạn điều có thể kết luận từ mô hình. Về mặt trí tuệ, sách đặc biệt hữu ích ở chỗ ngăn sự lẫn lộn giữa phát hiện mẫu hình, dự báo và giải thích nguyên nhân. So với nhiều sách về xử lý ngôn ngữ tự nhiên hoặc học máy vốn được tổ chức theo thuật toán, cuốn này nổi bật vì tổ chức theo mục tiêu nghiên cứu xã hội. Nó cũng không đối lập đọc định tính với phân tích định lượng, mà cho thấy hai cách tiếp cận cần hỗ trợ nhau. Người đọc tìm một cẩm nang cập nhật sâu về Transformer hay mô hình ngôn ngữ lớn sẽ cần bổ sung tài liệu mới hơn vì sách chỉ chạm tới các phát triển này. Nhưng như một nền tảng về thiết kế nghiên cứu, tính hợp lệ và suy luận có trách nhiệm với dữ liệu văn bản, đây là một tài liệu có vị trí khác biệt và bền vững. Nếu bạn muốn ủng hộ Justin Grimmer, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!